nhỏ tốt quá ha. Con của ai vậy cậu? Mày không cần biết làm cái gì. Đây, tao cho mày 300 đồng, đặng mày tập cho nó thành du côn ăn cướp. Thôi, đi đi. Chính Tâm đưa 3 tấm giấy xăng cho thằng ăn trộm cầm. Thằng ăn trộm mừng quá nó muốn đi, mà nó lại còn ráng hỏi thêm.
Ờ, vậy chứ thằng nhỏ tên gì vậy cậu?
Mày muốn đặt tên gì, thì cứ tự mà đặt lấy. Thằng ăn trộm nghe xong cười và cúi đầu bái biệt, rồi bồng chánh hội đi mất. Chánh Tâm trở lên lầu, ngồi tại bàn viết mà viết một bức thơ, nghiêm lại tử tế rồi cầm đi xuống. Đồng hồ gõ 4 giờ, Chánh Tâm kêu thằng Điệu thức dậy. Điệu nó đi mướn một cái xe hơi đặng đi Trà Vinh. Chàng lại kêu luôn mẹ thức dậy nữa. Rồi mẹ con gom góp vàng bạc quần áo bỏ vô một cái rương. Xe hơi đem lại đậu ngay trước cửa. Thằng Điệu vác rương đồ đi ra xe. Chánh Tâm móc túi đưa cho nó cái phong thơ và dặn: sáng mai đó, vợ tao thức dậy, mày đưa cái thơ này cho nó, rồi biểu nó phải ra khỏi nhà lập tức. Tao không cho nó ở đây nữa. Nhớ nói y như lời tao dặn nghe không? Mẹ con Chánh Tâm dắt con nên lên xe, rồi thì shopper đạp máy chạy tuốt. Thằng Điệu với con lại ngủ ở nhà sau, cho nên trong đêm đó chúng nó không hay biết chuyện gì hết. Xe hơi chạy rồi, thằng Điệu trở vô nhà thì trời đã sáng. Nó dòm cái cửa sổ chàng quạt thì nó la lên rồi kêu con lại mà chỉ. Nó lại biểu con nhỏ lên lầu kêu Cẩm Vân mà nói cho nàng biết. Con lại hơ hải chạy rước lên lầu, gặp cửa phòng mở nó bước vô, đèn còn đốt sáng. Nó dòm thấy Cẩm Vân nằm chèo queo dưới gạch, đầu thì bị chảy máu sưng mặt, còn trên giường thì trống lóc. Nó kinh hãi nên bước ra kêu thằng Điệu ôm xòm. Thằng Điệu chạy lên thấy vậy cũng chưng hửng. Hai đứa nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra. Cẩm Vân nghe trộn rộn cho nên nàng thức dậy, ngoái đầu, mở mắt, ngó và rên. Con lại mới bước tới, xốc nàng bồng để lên trên giường. Cẩm Vân vừa rên vừa hỏi:
cậu ba về đâu? Dạ cậu ba về Trà Vinh với bà rồi. Còn con của tao đâu? Dạ con không biết.
Thằng Điệu thấy Cẩm Vân đã tỉnh và nói chuyện được, nó bèn bước lại gần, đưa thơ cho Cẩm Vân và nói:
cậu ba đi, cậu ba dặn tôi đưa cái thơ cho mợ, và nói mợ về trỏng mà ở, đừng có ở đây nữa. Mà tôi không biết sao cậu biểu kỳ cục vậy, không biết nữa.
Cẩm Vân thấy phong thơ, nàng thủng thẳng xé ra, thì trong thơ viết như vậy: tao thương mày, mà mày trở lại mày hại tao. Mày muốn làm cho tao thất chí thất tình, buồn rầu để mà chết. Tao cho mày biết, tao không có chết đâu. Tao phải sống để mà báo thù. Tao phải sống mà làm cho mày đau khổ, cho phỉ cái lòng của tao, rồi tao mới chết. Tao phải làm cho mày với cái thằng nhân tình của mày phải đau khổ. Về phần cái thằng mà lấy mày đó, tao sẽ hại nó bằng cách nào, tao cũng không cần nói cho mày biết làm cái gì. Còn về phần của mày, thì tao cho mày hay trước, tao không có giết mày đâu. Bởi vì hễ tao giết mày thì mày chết liền, như vậy thì khỏe cho mày quá. Mày có biết cái sự buồn rầu xấu hổ chút nào đâu. Tao muốn để cho mày sống mà mày phải chịu khốn khổ trọn đời của mày, tao mới hạ cái cơn giận của tao. Mày đã dùng cái món khí giới rất độc là ái tình để mà hại tao, tao cũng sẽ dùng thứ đó để mà hại lại mày. Mày đọc cái thơ này đó, thì con của mày đã về tay một thằng ăn trộm cướp dữ tợn rồi. Mày hết trông mong mẹ con gặp nhau được đâu. Thằng con của mày, người ta sẽ tập cho nó làm du côn, du đảng. Để tới chừng nó khôn lớn, nó sẽ dùng cái nghề hay của nó mà đền đáp cái nghĩa sinh thành cho mày, cho cái thằng nhân tình của mày, chính là cái thằng cha ruột của nó. Bây giờ ta cho phép mày thông thả mà đi xuống Cần Thơ để mà lấy cái thằng tình nhân của mày. Mày phải đi đi, hãy đọc thơ này rồi đó thì mày phải đi liền ra khỏi nhà tao, không được ở nán một phút nào hết. Hãy đi đi, thứ đồ hư thân mất nết. Cẩm Vân đọc thơ rồi trợn trắng hai con mắt, tay chân lạnh ngắt, bất tỉnh nhân sự. Con lại lật đật ôm nàng kêu réo ôm xòm. Thằng Điệu thì lính quýnh không biết liệu làm sao. nó mới ngồi xe kéo tuốt vô chợ lớn mà kêu cô Ba Hài. Chừng cô Ba Hài ra tới thì Cẩm Vân mở mắt trao tráo, hơi thở rất mạnh, khóc mà không nói gì hết. Cô Ba Hài ôm Cẩm Vân khóc và hỏi:
Sao vậy con?
Cẩm Vân chỉ lặng thinh, con lại mới lấy bức thơ mà trao cho cô Ba Hài. Cô Ba Hài coi rồi cô lắc đầu, cô nói:
Con thấy chưa, hồi đó đó dì nói con mà con không nghe, bây giờ mới ra cái cớ sự như vậy thế nè.
Cô Ba Hài liền kêu một cỗ xe rồi mượn con lại phụ với cô mà chở Cẩm Vân về nhà của dì ở chợ lớn. Cẩm Vân chịu tiếng oan tiếng xấu, rồi lại bị mất thằng con, cho nên nàng chết điếng ở trong lòng. Còn riêng phần Chánh Tâm thì thất tình, tức giận cho nên cũng rối trí. Chàng leo lên xe về láng thé với mẹ. Xe chạy một hồi, nhờ gió sớm mát mẻ khỏe cho nên tâm thần định tĩnh lần lần. Chàng suy nghĩ lại mọi chuyện, chàng không thấy ăn năn chút nào hết. Chàng lấy làm mừng về cái chuyện đã hại được con vợ lăng loàn, mà chàng vẫn còn chưa hết giận. Chàng quyết chí rồi đây, chàng sẽ xuống Cần Thơ tìm cho được cái thằng tình nhân của vợ, rồi chàng sẽ lập kế hại luôn cho được nó nữa, thì chàng mới ưng bụng. Tâm suy tính như vậy mà về tới láng thé rồi. Còn bà tổng, một là vì thương thân con gái chết oan, hai là vì tức duyên của con trai lỡ dở, bà buồn rầu cho nên nhúm bệnh, nằm liệt giường liệt chiếu. Chánh Tâm lo chạy thầy chạy thuốc, lăn xăn với mẹ, cho nên chàng không rảnh rang mà nhớ tới việc riêng của mình. Bệnh của bà tổng ngày một thêm nặng, rước đủ thầy, uống đủ thuốc mà cơ thể bà thủng thẳng mòn héo dần dần. Cách một tháng sau, bà tổng qua đời. Chánh Tâm lo báo hiếu cho mẹ vừa xong, kế thì Phùng Xuân hay tin hồi nào không biết, dắt Phùng Sanh về chịu tang, rồi Phùng Xuân bắt buộc Chánh Tâm phải phân chia gia tài. Chánh Tâm bị buồn rầu dồn dập, bây giờ lại bị anh rể làm rộn nữa, bởi vậy chàng đổ quạo, nhất định là để mãn tang rồi mới chia. Phùng Xuân thì muốn ăn gấp mà ăn không được, chàng tức giận, mới vào đơn ở tòa hộ mà kiện, xin tòa biên điền sản tiền bạc nhà cửa hết thải, rồi giao cho luật sự gìn giữ để mà thâu huê lợi, đợi chừng nào có án dạy chia thì sẽ chia. Chánh Tâm lúc đó đang thất chí thất tình, chàng cũng không thèm kể đến sự nghiệp, bởi vậy tòa dạy giao cho luật sự gìn giữ gia tài thì chàng giao liền. Chàng được rảnh rang rồi, chàng nhớ lại việc gia thất thì căm hờn cho cái đứa phá can thường của chàng. Chàng mở bức thơ hôm trước ra mà đọc lại, đọc một câu chàng giận mấy lần. Chàng coi dấu ký tên ban đầu, chàng thấy lằng hoằng liệu quệu, không hiểu là tên gì, nhưng mà chàng nhìn riết thì nhìn ra chữ Trọng rồi tới chữ Kiêu, chàng lấy làm kỳ, có họ gì mà họ Trọng bao giờ. Chàng nghĩ hết sức mà nghĩ không ra, chàng mới tính qua Cần Thơ để hỏi thăm. Bởi vì Chánh Tâm không có quen với ai trên Cần Thơ, cho nên khi qua đến đó rồi, chàng phải vào nhà hàng mướn một cái phòng mà ở. Tối đến, chàng làm quen với ông chủ nhà hàng. Ban đầu chàng hỏi thăm dông dài, lần lần rồi chàng mới hỏi coi có thầy nào mang họ Trọng hay không. Ông chủ nhà hàng lắc đầu đáp:
Ừ, không có ai đâu. Họ gì mà họ Trọng, phải họ Trang mới đúng chứ. Mà ở trong xứ Cần Thơ này á, cũng không có thầy nào họ Trang hết á.
Chánh Tâm liền lấy bức thơ ra, xếp khúc trên hết, đưa nội cái dấu ký tên ra cho ông chủ nhà hàng coi và nói: Đây nè, tôi có nhận được thơ của thầy nào bên này, gửi mời tôi qua tính bàn tính chuyện buôn bán. Mà ký tên lăng nhăng quá, tôi không biết là ai. Đâu ông coi giùm coi, ông biết ai ký tên đây không? Ông chủ nhà hàng vừa ngó sáng qua liền nói:
Ờ, Ủa, ông bác vật Lữ Trọng Quý ký tên đây mà. Đây nè, ký chữ Trọng Quý rõ ràng, ông đọc không được sao?
Bác vật Trọng Quý nào mà ở đâu?
Ở người ở đây, nhà ở trên Châu Thành một chút. Còn chanh lúa thì ở theo đường vô Cái Răng. Ông giàu có lớn, hồi nhỏ đi học đâu ở bên Tây đậu bác vật. Mấy năm nay ông buôn lúa, ông làm ăn lớn lắm.
Như vậy ông có vợ con gì hay chưa?
Hồi ở bên Tây mới về, ông có cưới vợ. Mà rồi ông vợ ông về ở có mấy tháng rồi chết. Mấy năm nay ông ở có một mình, không có cưới vợ khác.
Như vậy đi đường nào tới nhà ông vậy?
Ở theo cái đường lên Ô Môn cách đây chừng 150 thước thôi.
Chánh Tâm cảm ơn, rồi đi lên trên phòng mà nghỉ. Chàng đóng cửa phòng lại, lên giường nằm suy nghĩ và nói một mình. Bây giờ mình đã biết cái thằng khốn nạn đó rồi. Mình phải làm sao đây? Nó ăn trộm ái tình của mình thì mình phải trừng trị nó. Đó là cái điều tự nhiên. Mà bây giờ trừng trị cách nào? Mình phải giết nó chết thì mình mới hả giận. Mà giết nó rồi đó thì mình cũng không khỏi tội. Hư là tại con vợ của mình, chứ không phải là tại người ta. Nếu mà vợ của mình chính chiên đó, thì ai lấy được nó? Bây giờ mình vì con vợ hư mà mình phạm tội sát nhân hay sao? Thôi để mình làm đơn vô quan biện lý mà kiện thằng nó. Mình ghim cái bức thơ của nó theo mà làm tang chứng, thì sẽ có đủ chứng cớ cho quan biện lý buộc tội nó gian dâm. Mà nếu mà mình làm như vậy, dầu nó không ở tù, chứ nó cũng mang tiếng xấu với thiên hạ. Rồi mình đây có vợ lấy trai, mình lại tốt cái gì đây? Chánh Tâm suy nghĩ qua lại mà không biết liệu lẽ nào. Bởi vậy chàng tức giận, ở trong mùng chui ra, đi qua đi lại trong phòng. Chàng bứt tóc, đấm ngực mà nói lầm thầm. Thì kệ, mình phải giết nó, rồi quan tòa muốn làm gì thì làm. Đêm hôm đó, Chánh Tâm không ngủ được. Vừa mới tảng sáng thì chàng rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, ngồi đợi một trưa một chút, rồi xuống ăn lót lòng. Đến 7:30 chàng kêu một cái xe rồi leo lên biểu đi chợ. Chàng ghé tiệm sắt, mua một con dao, lưỡi sáng, ngời, bén ngót. Chàng trở ra, leo lên xe kéo biểu chạy lên nhà của bác vật quý. Xe chạy thì chàng ngồi trên xe, lập thế dở áo lên mà dắt con dao sau lưng cho thiên hạ khỏi thấy. Xe ghé ngay cửa nhà Trọng Quý, Chánh Tâm bước vô sân. Vì chàng đã quyết định rồi cho nên bộ đi coi cứng cỏi lắm. Vô tới thềm, chàng bèn hỏi, ở đây có phải nhà của ông bác vật quý không?
Dạ phải.
Ông có nhà không?
Dạ thưa có.
Ở đâu rồi?
Thưa ông là ai, xin nói cho tôi biết, đặng tôi vô tôi bẩm lại với ông tôi.
Chánh Tâm châu mài dù dự một hồi, rồi móc bóp lấy một tấm danh thiệp mà đưa. Thằng Bồi cầm tấm danh thiệp vừa bước vô trong, thì Trọng Quý liền đi ra, đưa tay mặt, cười và hỏi.
Cậu ba, cậu đi Tây về hồi nào vậy? Cậu xuống đây hồi bao giờ?
Chánh Tâm không chịu bắt tay, chỉ đứng ngó Trọng Quý trân trân, rồi hỏi.
Chú tên là Trọng Quý phải không?
Phải, mời cậu đi vô nhà đi.
Chàng nắm tay Chánh Tâm không được, xe mèn vỗ lưng. Chánh Tâm sợ đụng con dao cho nên lật đật xây lưng đi chỗ khác. Cử chỉ của Chánh Tâm thiệt là kỳ, nhưng mà vì Trọng Quý không có ý cho nên cũng không có nghi ngờ gì cả. Trọng Quý vối tay kéo Chánh Tâm vô và nói,
cậu vô nhà đi chứ, cậu ngại cái gì? Cô hai, cô đi ngoài Bắc xưa rày, cô có gửi thơ về không cậu?
Cô hai nào?
Chị hai của cậu chứ cô hai nào?
Chánh Tâm chân hững, đứng ngó Trọng Quý trân trân rồi nói nhỏ rằng, sao mà anh biết chị tôi vậy?
Ừ, vậy chứ mợ ba, mợ không có nói chuyện gì với cậu hay sao?
Mợ ba nào?
Vợ của cậu chứ mợ ba nào?
Tôi chắc là có nói cho nên cậu mới biết mà xuống đây chứ, phải không?
Thôi, mời cậu vô nhà rồi tôi nói chuyện cho cậu nghe.
Tôi nói thiệt, tôi phiền cô hai lắm cậu ơi. Tôi thương cổ, tôi muốn cứu cổ ra khỏi cái nạn chồng bất nghĩa, đặng chung hưởng hạnh phúc chút đỉnh với tôi. Mà cổ đâu có biết thương tôi nghĩ thiệt là tôi tức quá.
Chánh Tâm đứng sững, mặt xanh dần. Trọng Quý kéo chàng vô nhà,
Rồi chàng ngồi xuống ghế không nói gì hết. Trọng Quý cũng nói tiếp:
Hôm tháng trước mợ ba có xuống đây, tôi đã nói hết cái tình của tôi cho mợ nghe rồi. Không biết là về trển mợ có nói rõ lại cho cô hai hiểu không?
Nếu vậy thì thầy trai gái với chị hai của tôi, chứ không phải trai gái với vợ tôi sao?
Trọng Quý nghe hỏi chân hững, ngó Chánh Tâm mà hỏi:
Cậu hỏi cái gì kỳ cục vậy?
Anh trai gái với chị tôi, anh có cái gì làm chứng không?
Tôi còn giữ mấy bức thư của cô hai viết cho tôi mà. Cậu muốn coi đó thì để tôi lấy cho cậu coi.
Chánh Tâm lắc lắc cái đầu, thò tay vô túi lấy cái thơ của Trọng Quý mà quăng lên bàn và hỏi:
Nếu vậy thì cái thơ này anh gửi cho chị tôi, chứ không phải là gửi cho vợ tôi sao?
Trọng Quý đã hiểu Chánh Tâm nghĩ lầm, cho nên chàng lật đật đứng dậy, mở bức thơ ra, coi sơ qua và đáp:
Phải, mợ ba về tối rồi thì tôi mới viết cái thơ này mà gửi tiếp theo.
Sao ngoài bao thơ anh lại đề tên vợ tôi?
Mợ ba có dặn phải gửi cho mợ, rồi mợ sẽ đưa lại cho cô hai, chứ gửi thẳng cho cô hai sợ chồng của cổ bắt được.
Anh làm ơn cho tôi coi mấy cái thơ của chị tôi.
Trọng Quý muốn giải cái nỗi nghi của Chánh Tâm cho mau, cho nên chạy vô phòng mở tủ lấy mấy bức thơ đem ra cho Chánh Tâm. Chánh Tâm coi thơ, mặt mày xanh dờn, mồ hôi nhỏ giọt. Chàng đọc được mới vài cái thì chàng té xỉu. Trọng Quý thấy vậy lật đật chạy lại đỡ chàng, rồi kêu bồi phụ khiêng chàng để trên giường. Trọng Quý mở dài mở nút áo của chàng ra, thấy con dao dắt sau lưng mới hiểu là chàng tưởng lầm, cho nên quyết đến đây để rửa nhục. Thoa dầu quạt hơi một hồi, Chánh Tâm mới tỉnh lại. Chàng mở mắt thấy Trọng Quý ngồi một bên thì chàng lắc đầu chảy nước mắt mà nói:
Tôi phải chết chứ làm sao mà sống.
Trọng Quý lấy làm lạ mới hỏi:
Tại sao cậu lại nói như vậy?
Tôi lầm, tôi thiệt là ngu muội. Tôi tưởng vợ tôi trai gái với anh. Tôi tưởng thằng con của tôi là con của anh, cho nên tôi đánh đuổi vợ tôi đi. Còn con tôi đem cho nó biệt tích rồi.
Chết chưa, sao mà cậu không chịu hỏi kỹ càng?
Tôi nóng giận quá, cho nên vợ tôi có nói mà tôi không có tin. Thằng chị hai tôi chết rồi, cho nên tôi tưởng nó đổ lỗi cho chị để mà chạy tội.
Chị hai nào
chết? Chị hai của tôi.
Trời ơi, chết hồi nào, đau bệnh gì mà chết vậy?
Chồng chị sửa soạn dắt chị đi bắt, tới bữa tàu chạy, chị uống giấm dưới áp huyện mà tự giận.
Trời ơi, Tố Nga ơi, sao em làm như vậy? Cái lỗi này là lỗi tại tôi hay là tại ai đây?
Tôi không có hiểu. Chị chết hồi khuya thì tới sáng tôi mới về tới.
Té ra là cô hai cũng không có đọc cái thơ cuối cùng của tôi.
Không, chị chết rồi thơ mới tới. Mà thơ tới thì tôi lấy liền, vợ tôi nó cũng không biết nữa.
Trọng Quý nghe xong thì nhảy xuống giường, đi qua đi lại, gãi đầu nhăn mặt, buồn coi bộ bối rối và buồn bực lắm. Chàng nói một mình:
Tại sao mà em tự giận? Em đã bằng lòng theo chồng, anh không cho, rồi sao em lại quỷ mình?
Chuyện này chắc là mợ ba biết. Tôi phải giáp mặt với mợ ba mới được. Còn thằng con tôi bây giờ ở đâu? Chị hai chỉ chết rồi thì anh hai ảnh giành bắt hùng xanh, ảnh dắt đi.
Bộ đem nó ra ngoài bắt rồi sao?
Không, ảnh còn ở trong này. Cái hôm mà má tôi mất...
Ủa, bà già mất rồi sao?
Chết rồi, má tôi rầu chuyện chị hai tôi, rồi rầu luôn tới chuyện của tôi nữa, cho nên nhóm bệnh có một tháng rồi bà chết. Anh hai tôi có dắt thằng Phùng Xanh về để chịu tang. Ảnh đang kiện tôi đặng mà chia gia tài.
Bây giờ làm thế nào để mà bắt con tôi lại được bây giờ đây?
Ảnh đang níu thằng nhỏ để mà ăn gia tài, dễ gì mà ảnh rời nó được.
Còn cậu nói cậu đuổi vợ, bỏ con,
Rồi mợ ba bây giờ ở đâu?
Chánh Tâm khóc và thuật lại câu chuyện của chàng cho Trọng Quý nghe. Trọng Quý chắc đầu, than thở và khuyên Chánh Tâm phải mau mau đi với chàng lên Sài Gòn để tìm vợ, tìm con, không nên chậm trễ. Chánh Tâm đã tỉnh và ngồi dậy được, nhưng mà chàng cứ khóc hoài, có bộ bi thảm lắm. Trọng Quý kêu chauffeur biểu đem xe hơi ra. Chàng sắp quần áo vô vali rồi kêu Chánh Tâm lên xe mà đi với chàng xuống chợ Cần Thơ, ghé nhà hàng chở hành lý của Chánh Tâm rồi mới đi Sài Gòn. Xe đến Sài Gòn 2 giờ chiều, Chánh Tâm dắt Trọng Quý vô nhà, vừa thấy thằng Điệu thì hỏi: "Mợ ba mày còn đây không?"
"Dạ không."
"Vậy chứ mợ đi đâu rồi?"
"Vậy chứ hôm bà mất con lại về với nó không thực chuyện cho cậu nghe sao? Tôi làm y như lời cậu dặn, cậu đi rồi sáng tôi đưa thơ cho mợ, mợ đọc thơ rồi mợ xỉu chết giấc. Tôi sợ quá chạy vô chợ lớn kêu bà ba, rồi bà ba bả ra bả chở cổ về trỏng. Từ đó tới nay mợ không có trở ra đây nữa."
Chánh Tâm nghe nói khóc và quay sang nói với Trọng Quý: mình phải đi chợ lớn ngay bây giờ mới được." Trọng Quý gật đầu rồi hai người dắt nhau đi lên xe mà đi. Cô ba Hài lúc đó đang nằm trên ván mà ngó thấy Chánh Tâm bước vô thì cô dây mặt vô vách làm bộ ngủ. Chánh Tâm bước lại đứng ở dưới chân cô mà kêu:
"Dì, dì ơi, dì, con là Chánh Tâm đây."
Cô ba Hài không thèm dây lại. Chánh Tâm kêu một hồi lâu cô mới ngồi dậy, nhưng mà cô ngó chàng một cái rồi cô lại bỏ đi ra nhà sau, không thèm nói gì hết. Chánh Tâm đi theo vừa khóc vừa nói:
Con lầm lẫn, con đánh đuổi vợ con. Vì con thương nó cho nên con giận, con không có suy xét. Xin dì tha lỗi cho con. Vợ con đi đâu vắng như vậy?"
Cô ba Hài nghe nói thì xa sầm nét mặt và đáp:
"Nó chết rồi, còn đâu mà hỏi."
Chánh Tâm khóc rống lên nghe rất thảm thiết. Trọng Quý ngồi ngoài xe lật đật chạy vô. Cô ba Hài nói tiếp:
"Mày giết nó, bây giờ mày còn làm bộ mày khóc làm cái gì? Mày thiệt ác lắm mà."
Chánh Tâm ngồi ghé đầu ván mà khóc, không nói gì được hết. Trọng Quý thấy vậy mới bước vô, cắt nghĩa đầu đuôi mọi nỗi cho cô ba Hài nghe. Cô cũng khóc và nói với Trọng Quý:
"Nó đánh vợ gần chết rồi, nó bỏ đó. Còn con đó thì nó giao cho đâu không biết nữa. Tôi hay nè, tôi ra tôi chở vợ nó về trong này nè. Tôi rước thầy về, rồi thầy thuốc, thầy tây, rồi quay mạch cho nó. Thầy nào cũng nói nó mất trí rồi. Mà thiệt á, nó ngồi nó mở mắt là tàu cao à, mà nó không biết cái gì hết trơn á. Cơm cháo nó cũng không ăn, hỏi gì nó cũng không nói. Tôi chạy đủ thứ thầy thuốc hết mà bệnh của nó cũng vậy hoài. Đúng thế quá, tôi chở nó lên trên điện bà đó. Tôi để nó trong chùa hang á. Nhờ cô giải tụng kinh nên nó mới khá khá rồi. Tôi lên á, tôi ở với nó 5 bữa gầy đó, tôi mới về chiều hôm qua nè. Bữa nay đó nó ăn uống, nó nói được. Mà nó nói bậy, nói bạ, hỏi một đường, nó nói một ngã. Tôi chắc là nó mất trí khôn rồi."
Chánh Tâm lắng nghe rồi chàng lại khóc. Trọng Quý mới nói với cô ba Hài:
Sẵn có xe hơi đây, xin dì làm ơn đi với hai anh em tôi lên trên đó, đặng rước cô hai cổ về để chạy thầy thuốc thử coi. Chứ ở trên không có thuốc men gì hết, vậy sao được?"
"Bây giờ đó, trời gần tối rồi. Lên tới đó đó thì nhằm ban đêm rồi làm sao nó mà đi lên trên miễu. Như đó mà có muốn đi đó thì để khuya á."
Chánh Tâm mới đi. Với Trọng Quý cứ ngồi đó mà hỏi thăm chứng bệnh của Cẩm Vân. Đến tối chàng mới về Sài Gòn mà ngủ. Tới 4 giờ khuya thì hai người đem xe ra rước cô ba Hài đi Tây Ninh. Xe lên tới núi, trời đã sáng. Cô ba Hài dắt Chánh Tâm với Trọng Quý đi thẳng lên chùa hang. Chánh Tâm bước vô cửa chùa, thấy Cẩm Vân đang ngồi xếp bằng trên ván, đầu cạo trọc lóc, mình mẩy, ốm teo. Chàng khóc, rồi chạy vào mà ôm vợ. Cẩm Vân gỡ tay chàng ra, rồi cười ngõ nghẽn và nói:
"Sóng nước chảy dữ quá à, mà xe chạy được không sao đâu mà sợ. Mình đi đi, mình phải đi đó, đi đặng kiếm con chứ."
Chánh Tâm thấy tình trạng và hình dáng của vợ như vậy, rồi lại nghe lời nói điên cuồng như vậy, chàng đau đớn ăn năn quá, cho nên té xỉu nằm ngay đơ không động đậy gì nữa hết. Trẫm Quý lật đật chạy lại bồng chàng mà để nằm trên ván, rồi tìm cách cứu cho chàng tỉnh lại. Chẳng dè Trẫm Quý làm hết sức mà Chánh Tâm cứ nằm thêm thếp hoài, tay chân lạnh ngắt, cặp mắt đứng tròng, ngực còn thở thoi thóp mà thôi. Cô Ba Hài thấy vậy sợ quá, cho nên cô hối Trẫm Quý mướn người võng Chánh Tâm đem xuống núi, đặng cô chở vô nhà thương Tây Ninh cho quan thầy thuốc điều trị. Trẫm Quý nghe lời cho nên làm liền. Chánh Tâm vô nhà thương, quan thầy thuốc kèm một bên cho thuốc trọn một ngày hôm đó mà chàng cũng chưa tỉnh dậy. Đến 3 giờ khuya, Chánh Tâm mở mắt đòi uống nước. Trẫm Quý với cô Ba thấy chàng đã tỉnh thì mừng lắm. Chánh Tâm uống nước rồi, chàng ngó Trẫm Quý, xong ngó cô Ba mà nói nhỏ: "Nếu mà tôi không sống được, xin dì với anh làm ơn cứu vợ tôi và tìm thằng con tôi giùm." Chánh Tâm nói có mấy lời thì nước mắt tuôn dầm về, chàng nói không được nữa, chàng khóc tấm tức tấm tưởi một hồi, rồi chàng đập tay xuống giường mà than: "Trời ơi, vợ tôi thì điên, con tôi thì biệt tích, tôi sống làm sao cho được? Không biết là ông cha hồi trước có làm chuyện gì ác mà bây giờ tôi phải chịu khổ như vậy." Cô Ba Hài với Trọng Quý đứng đó, cả hai đều ướt nước mắt, song không biết lấy lời chi mà khuyên giải. Trọng Quý đứng ngó Chánh Tâm, chàng thương quá chịu không được, cho nên cúi xuống ôm ngang mình Chánh Tâm khóc mà nói: Lỗi tại tôi, tất cả là lỗi tại tôi." Quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài Kẻ Làm Người Chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái mến chào.